10 phút sự kiện luận bàn.
Biên tập viên Minh Châu kính chào quý vị đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ít ngày qua thì truyền thông liên tục đưa tin về việc dữ liệu của hàng triệu người dùng Facebook Việt Nam đã bị lộ trên một diễn đàn chuyên mua bán dữ liệu của giới hacker. Dữ liệu rò rỉ bao gồm số điện thoại, email, thậm chí là cả vị trí của người sử dụng. Vụ việc này thêm một lần nữa dấy lên câu hỏi là vì sao thông tin của người dùng mạng xã hội lại bị giao bán? Việc rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến người sử dụng? Và lỗ hổng bảo mật trong việc sử dụng mạng xã hội cần phải được khắc phục như thế nào? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin cá nhân của hàng triệu người dùng Facebook ở Việt Nam đã bị đăng tải trên một diễn đàn của các tin tặc, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Vậy các tài khoản Facebook ở Việt Nam đã bị giao bán như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua tổng hợp ngắn sau đây.
Trong một bài đăng trên diễn đàn A-Forums vào giữa tháng 11 vừa qua, một tài khoản có tên là Atiani đã đăng tải một cơ sở dữ liệu mà người này khẳng định rằng là chứa thông tin của hơn 1 triệu tài khoản người dùng Facebook tại Việt Nam, bao gồm đầy đủ các thông tin từ mã số tài khoản, tên sử dụng, họ tên, giới tính, công việc, sở thích, quê quán và số điện thoại. Dữ liệu này được Atiani chia sẻ một cách công khai để bất kỳ ai cũng có thể tải về. Cũng trên A-Forums, một thành viên khác có tên là The Data Scientist cũng đã chia sẻ một cơ sở dữ liệu mà theo người này là thông tin của 2 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam với đầy đủ các thông tin cá nhân. Những thông tin trong cơ sở dữ liệu được Atiani và The Data Scientist giao bán đều ở dạng không mã hóa. Đó thực sự là thông tin của người dùng Facebook Việt Nam với các thông tin được hiển thị đầy đủ bằng tiếng Việt.
Cùng tham gia chương trình hôm nay có phóng viên Tạ Lan, theo dõi mảng khoa học công nghệ và an toàn an ninh mạng. Thưa chị Tạ Lan ạ, có thể là cái tài khoản mạng xã hội của tôi, của chị hay là bất cứ ai đều có thể trở thành một cái món hàng bị mua bán. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà các hacker lại có được các dữ liệu của người dùng mạng xã hội và đem giao bán như vậy ạ?
Thưa chị Minh Châu, thưa vị thính giả, theo nhận định của các chuyên gia của diễn đàn YH, một diễn đàn về công nghệ thông tin, thì những thông tin này có thể bắt nguồn từ bên thứ ba khi người dùng sử dụng những cái thông tin đăng nhập ở trên Facebook để đăng ký tài khoản nhanh. Đó có thể là những đơn vị cung cấp dịch vụ, những cái ứng dụng game hay các trang mua sắm trực tuyến, giải trí, các diễn đàn. Từ đó thì các đơn vị này sẽ lấy được thông tin của người dùng thông qua API mà Facebook cung cấp. Và cũng từ đây thì thông tin người dùng Facebook thì có thể bị lọt vào tay hacker do lỗ hổng của bên thứ ba này, hoặc cũng có thể là do chính các cái đơn vị này giao bán. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng chính các ứng dụng của Facebook cũng là địa chỉ mà thu thập thông tin người dùng mà nhiều người không hề hay biết, và điều này thì hết sức nguy hiểm. Các chuyên gia công nghệ thông tin thì cũng cho biết rằng việc lọt thông tin đợt này thì có thể không liên quan đến cái độc chiêu mà chúng ta đã từng biết, đó là gắn thẻ tên người dùng vào những cái bài viết có nội dung giật gân, gây sốc để có thể chiếm đoạt tài khoản như thời gian qua chúng ta đã từng biết. Mà đây là phương thức tấn công giả mạo. Khi mà chúng tôi trao đổi và làm việc với các chuyên gia công nghệ thông tin thì các chuyên gia công nghệ thông tin thì cũng cho biết rằng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì dữ liệu của người dùng chính là nguồn tài nguyên vô giá. Vì thế mà chúng ta thấy rằng là những thông tin của người dùng, chẳng hạn như số điện thoại, họ tên, ngày tháng năm sinh, thì đó chính là những cái nguồn thông tin, nguồn dữ liệu vô cùng quý giá đối với các bên.
Vâng, như chị Tạ Lan vừa cho biết thì cái thông tin cá nhân chính là một cái nguồn dữ liệu rất là quý giá, đúng không ạ? Vậy thì qua theo dõi cái mảng công nghệ thông tin thì theo chị, cái tài khoản của người dùng mạng xã hội được giao bán với mục đích gì ạ?
Thời gian vừa qua thì rất nhiều các cái đơn vị quảng cáo thì đã chọn môi trường số để có thể quảng cáo hiển thị tới người dùng, bởi chi phí rẻ rồi thì tiếp cận đúng đối tượng. Và một số mạng xã hội thì còn cho phép người sử dụng có thể bật tính năng quảng cáo để thu tiền. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào để có thể quảng cáo đúng đối tượng? Chúng ta phải biết rằng để có thể quảng cáo đến được đúng với đối tượng thì chúng ta cần phải có những cái thông tin của người dùng. Thì đó chính là cái lý do mà các bên giao bán thông tin. Tôi xin lấy một ví dụ như thế này. Chẳng hạn như hôm qua chị có vào một mạng xã hội và chị bình luận về một bức ảnh, về một sản phẩm nào đó mà chị đang quan tâm. Thì những cái câu bình luận của chị cũng chính là cái nguồn thông tin để cho các đơn vị quảng cáo biết được rằng chị đang có nhu cầu như thế nào, đang quan tâm đến sản phẩm nào. Và từ đó thì ngay lập tức hôm sau thì chị sẽ nhận được những cái thông tin quảng cáo, có thể là ở trong message, có thể là ở trên hiển thị trên Facebook của chị, về những sản phẩm tương tự như cái sản phẩm mà hôm qua chị đã quan tâm, chị đã bình luận.
Vâng, với những người dùng mạng xã hội như chúng ta thì những cái thông tin như là tên tài khoản này, quê quán này đều là những cái thông tin mở và ai cũng có thể tìm thấy. Tuy nhiên những cái thông tin như là email rồi số điện thoại, thậm chí là vị trí của chúng ta đó ạ, thì lại là một cái thông tin cần phải được bảo mật, đúng không ạ? Vậy thì việc bị lộ những cái thông tin như thế này thì cho thấy cái lỗ hổng về bảo mật của chúng ta đang bị qua mặt như thế nào ạ?
Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó chính là ý thức của người dùng, nhận thức của người dùng. Hiện nay thì phần nhiều người dùng Facebook ở Việt Nam thì chưa quan tâm nhiều đến việc bảo mật thông tin, có thể dễ dàng cung cấp những cái thông tin của mình ở trên trang Facebook. Và các chuyên gia bảo mật thì cũng đã nhận định điều này. Một phần nữa đó là do người dùng cũng chưa trang bị được cho mình, khi mà nhận thức chưa đủ, chưa đúng, người dùng cũng sẽ chưa trang bị đầy đủ những cái công cụ để có thể bảo vệ cái thông tin của mình, chẳng hạn như cài đặt những phần mềm để có thể giúp người dùng có thể cảnh báo được rằng anh chị đang chuẩn bị đang bấm vào những cái đường link nguy hiểm hoặc là đang truy cập vào những cái trang web lừa đảo chẳng hạn.
Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Tạ Lan với những cái phân tích và chia sẻ vừa rồi.
Chuyên gia lên tiếng.
Chuyên gia lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần 0,5 giây tìm kiếm trên Google thì hàng triệu kết quả về dịch vụ mua bán tài khoản Facebook đã hiện ra. Điều này minh chứng rõ ràng cho một thị trường ngầm nhưng mà khá nhộn nhịp. Vậy nhưng, pháp luật Việt Nam lại chưa có quy định hay là chế tài cụ thể để xử phạt hành vi mua bán thông tin người dùng nói riêng và tài khoản mạng xã hội nói chung. Luật sư Trần Đức Thành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Luật Legazone nêu rõ.
Định danh tài khoản trên Facebook không phải là tài khoản cấm được mua bán, nó cũng như một biển số xe, cũng như là số điện thoại thì nó được quyền mua bán. Chính vì vậy nên là khi mọi người mua bán và trao đổi chỉ là cho tặng, bán giá cao thị trường hoặc là bất cứ gì, nó không vi phạm. Hiện tại giờ chưa có chế tài về đó.
Việc thông tin của hàng triệu người dùng Facebook ở Việt Nam vừa bị giao bán không phải là câu chuyện mới. Hồi tháng 3 năm nay, thông tin về quê quán, nơi làm việc và ngày sinh được cho là của 41 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam cũng bị chia sẻ trên một số diễn đàn của hacker. Theo các chuyên gia an ninh mạng, trước thực tế này thì cho thấy người dùng Facebook nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chia sẻ công khai các thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội Facebook nói riêng và trên Internet nói chung. Ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn Thông tin Sairara khuyến cáo.
Hầu hết những thông tin cá nhân của người sử dụng hiện nay ở Việt Nam thì đều do chính người sử dụng tự đưa lên. Thì điều đó dẫn đến là bản thân chưa cần có một bên thứ ba lợi dụng khai thác thì ai cũng đều có thể thu thập được thông tin của họ rồi. Thì tôi nghĩ là phần lớn cái vấn đề dữ liệu mang tính chất là cá nhân riêng tư thì hiện nay là do bản thân người sử dụng. Cái thứ hai là cái tính cẩn trọng khi hoạt động trên mạng xã hội cũng thấp, dẫn đến là họ cũng bị lợi dụng dễ dàng hơn.
Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của Internet đã giúp hàng chục triệu người ở Việt Nam sử dụng mạng xã hội một cách thuận tiện. Tuy vậy, đây cũng là thị trường béo bở để các đối tượng mua bán, trao đổi thông tin tài khoản nhằm những cái mục đích riêng. Trong bối cảnh chưa có những chế tài pháp luật cụ thể để xử lý, thì các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng cần chủ động bảo vệ tài khoản. Và hơn hết, đó là cần tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi tham gia mạng xã hội. Tới đây, thời lượng chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.